lấy tinh thần bạc ái của hy sinh. Họ nói thân con người do cát bụi tạo nên, còn linh hồn do thượng đế ban cấp. Con người do tạo tội ác nên bị thối đọa, làm ô nhiễm luôn cả linh hồn trong sạch. Vì thế họ dạy con người trước phải tỉnh hóa con tim dơ bẩn rồi mới có thể tiến đến mục tiêu vinh quang chưa được, tức là thiên đường. Thì đó là về đạo Thiên Chúa. Thì ở đây ngài nhấn mạnh bảo bất cứ một nền văn hóa cao thượng phải thiện như vậy. Trên thế giới thì đều phải có một mục tiêu lý tưởng, đều phải có một cái lý tưởng cao cả. Tính chất con người tu học như là tu giáo đó. Còn về nhà nho cũng còn nói sĩ hi hiền, hiền hi thánh, thánh hi thiên. Kẻ sĩ nương theo bậc hiền, hiền nhân nương theo bậc thánh, thánh nhân nương theo đạo trời. Kẻ sĩ là người học sách mà hiểu lẽ chân lý, vẫn còn cần phải kiến hiền tư thế và chia cho các suy tưởng của bậc hiền nhân. Trên nữa, bậc hiền nhân còn phải học theo bậc thánh nhân, song thánh nhân bức sở bất chi, thánh nhân vẫn còn có chỗ không biết, nên còn cần phải nương theo lẽ trời. Cho nên tinh thần nho giáo chính thống trong mọi thời mọi khắc đều sách tấn mình tiến bước theo con đường của hiền thánh. Đạo gia, đạo gia tức là đạo lão cũng có một mục tiêu lý tưởng, đó là thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, trời nương theo đạo, đạo nương theo tự nhiên. Đạo pháp tự nhiên có nghĩa là ý tứ là lẽ tự nhiên sẵn có trong vũ trụ, không cần phải muốn sao tạo tác, cứ mặc tình vô vi, nhập tánh vô vi, chính là mục tiêu hướng thượng của họ. Thế gian con người cũng như mọi thứ khi hành xử, nếu không tuân theo lẽ tự nhiên mà hành động, ta sẽ điên đảo lộn xộn, càng sửa càng thêm rối. Mọi khốn nạn thống khổ đều tiếp nối khởi lên. Tóm lại, nhà nho nhằm học theo tư cách đạo thượng của thánh hiền để không đạt thiên cảnh. Đạo giả thì tôn sùng cái lý lẽ chân thật tự nhiên của vũ trụ, cả hai đều có chung lý tưởng để lãnh đạo con người. Cho nên là nói về nho mới là đạo lão. Một số người cho rằng làm người tốt thôi là đủ rồi, không cần gì đến mục tiêu hướng thượng hướng thiện chi hết. Phải biết đó là một tâm lý sai lầm, nếu không tự cường hướng thượng thì ngay một quốc gia dân tộc như thế cũng có nguy cơ đọa lạc. Một số tôn giáo cao thượng đều có một viễn cảnh huy hoàng bị là trước mắt chúng ta, khiến chúng ta quy ngưỡng hâm mộ. Người còn đang trên đường chưa đạt đến chỗ lý tưởng đó phải không ngừng tu sửa chính mình, nỗ lực hướng thượng, có thể mới đạt được lợi ích chân thật của tôn giáo. Sao hôm nay có gì thắc mắc? Thì chỗ này ngài chỉ có nhấn mạnh được là nếu mà mình không tự cường hướng thượng á, thì ngay một quốc gia dân tộc như thế cũng có nguy cơ đó là một số tôn giáo cao thượng đều có một viễn cảnh vi hoàng bị là trước mắt chúng ta, thì chúng ta cũng đang hâm mộ. Thì mình đang ở trên đường chưa đạt đến chỗ lý tưởng đó thì phải không ngừng tu sửa chính mình, nỗ lực hướng thượng mới đạt được cái lợi ích chân thật. Thì thực sự như vậy, nếu đang ở trên đường mà chưa đạt được mục tiêu đó, thì không thể mà ngừng được, cứ phải tiến hoài mà thôi. Và nhất là mình phải nói thẳng là việc tu như việc học ấy, nó không tiến là tự nhiên phải lùi, nó giống như là người chảy ngược dòng nước, không tiến thì tự nhiên phải lùi. Học Phật phải làm sao để hướng thượng? Trước hết ta cần phải hiểu rõ ý nghĩa ngũ thừa, năm câu xe trong Phật pháp. Ngũ thừa là người trời, thanh văn, duyên giác, Phật. Người trời là cơ bản của Phật pháp, nhưng không phải là trọng tâm của Phật pháp. Vì rằng là một người tốt là bổn phận của chúng ta, còn có sinh có trời đi nữa cũng không phải là lạc kỳ. Khi có trời sung sướng hơn có người rất nhiều, song vẫn còn nằm trong ba cõi lục sắc và ngũ sắc. Phước trời hưởng hết lại vào lạc trở lại, vẫn bị cái khổ luân hồi sinh tử. Ý nghĩa thật của Phật pháp là dạy con người học cách xuất thế của duyên giác, học cách từ lời lời tha của chư Bồ Tát chư Phật, nhập thế xuất thế vô ngại. Song học thanh văn duyên giác chẳng qua chỉ là phương tiện thích ứng tu hành, tối cao vẫn là lấy Phật quả là mục tiêu, tu học theo hành chư Bồ Tát thì thực hiện quả đó. Học hành Bồ Tát hướng về nẻo Phật, ắt chẳng bỏ công đức của người trời thanh văn, phần tử dần vươn lên như vậy. Phải trải qua một thời gian dài dằng dặc cùng tích lũy công đức rộng lớn vô biên, nhưng có điều mục tiêu cao thượng này trước mặt sẽ giúp chúng ta thích thú tinh tấn hướng thượng hướng thiện, ý chí chúng ta sẽ không thối đọa dù chỉ một chút ít. Thì đó ý nghĩa thật của Phật Pháp là dạy người ta học cách xuất thế của duyên giác, học cách từ lời lời tha của chư Bồ Tát chư Phật nhập thế xuất thế vô ngại. Thiệt ra đó, ví dụ đấy tôi nói là Đức Phật nó phải nghĩa là phải thiền bốn lòng, tức là thiền nghĩa là trong mọi hoàn cảnh điều thiện, mà thiền không có bị ngăn ngại, không có bị nghĩa là chẳng hạn nhiều khi mình muốn làm thiền nhưng mà mình cũng có bị nhiều cái duyên chướng mà ngăn ngại khiến cho mình khó làm thiền được. Thì thực ra sở dĩ như vậy là mà nếu mà mình chưa có đến được quả vị của Phật hay Bồ Tát thì cái thiền của mình vẫn bị ngăn ngại nhiều lắm, không có thiền toàn vẹn được. Nó chỉ là chưa phải là cái bậc học Phật nữa thì mình khó mà thiền được nhiều. Thế mình học Phật tu Phật rồi bắt chước theo duyên giác thanh văn rồi nói ngay về nó mà cái thiền còn chưa rút ra, Bồ Tát cũng vậy được, chỉ có chư Phật thì cái thiền đó nó mới không có bị chướng ngại, không bị ngăn ngại thiền. Ví dụ như là hồi xưa tôi có giảng lần, ví dụ như là khi mà học tu theo cái lối mà từ lời lời tha chư Bồ Tát hành Bồ Tát hành thì nhiều khi vì những năm cái còn là năm món vô ý, nó làm năm món quý, năm món sợ hãi, nó làm cho mình cản trở cái sự hành thiện của mình. Đó. Thì xin nhớ thì năm cái món mà quý là sợ mà nó làm cho những người mà học theo cái hạnh của Bồ Tát thì là bị cản trở làm được thiện đó. Tức là đại khái như rằng là cái gì nhớ không? Hay là quên hết rồi? Cái đầu tiên đó là sợ mình không đủ sống được. Đó. Đó. Là lúc nào cũng sợ rằng là mình không có đủ để mà sống. Thành ra ngăn cản cái sự bố thí của mình. Chẳng hạn như là bây giờ mình có tài sản thì mình có một cái gì đó. Nhiều khi mình muốn làm chịu thiện nhưng mà mình nghĩ rằng là cái này mình phải để phòng thân. Mình phải để như vậy là làm mình nghĩ cái tư tưởng phòng thân là bởi vì rằng là mình sợ mình bị thiếu thốn. Mình sợ mình bị thiệt hại. Mình sợ mình bị lâm nguy. Thành ra rằng là vì như vậy đó mà mình không có dám làm thiện rốt ráo. Thế nên nhiều khi mình muốn lắm nhưng mà mình nghĩ rằng là không được đâu, cái này mình phải để phòng thân cho mình, mình phải để cái gì cho mình, cái thành ra mình có thể làm lơ. Hay là chỉ dùng mình nói, ví dụ trong khi mình đi đường vì công chuyện của mình, có thể mình thấy một cái người nào đó người ta bị hư xe, người ta bị một cái điều gì đó mà một mình người ta, nó ví dụ người ta lùi thủi cái đẩy xe mình thì cũng có thể không cảm xúc, mình có thể chỉ nhìn phớt qua là mình đi. Đó là bởi vì mình nghĩ tới những cái chuyện của mình, những cái gì đó của mình, nó ví dụ như vậy. Thế là mình có thể bỏ qua cái thiện như vậy, bỏ qua những cái thiện nhiều cái thiện khác nữa. Đó ví dụ, bởi vì vậy mà mình mới không có dám làm thiện một cách mà rộng mạnh. Đó, là bởi vì lúc nào mình cũng sợ rằng là mình không có đủ sống, sợ là mình không có được nữa là thoải mái. Đó. Sợ mình là phải mệt mỏi, thành thử vì vậy mà không có dám làm thiện. Rồi cái nữa là ác sinh bị, là sợ mình mang tính sống. Thì lòng trong lòng mình cũng làm cũng đủ ràng, sợ là mình làm cái điều đó thì mình công nhận là thiện thiệt đấy, thế nhưng mà những người xung quanh mình đó, nhiều khi họ sẽ nói mình sao, mình mang tiếng chết, mình sợ như vậy. Thì để ví dụ cái về các danh quý đó, tôi ví dụ cho nghe câu chuyện này thì để mình hiểu được các danh quý. Nhiều khi mình sợ, nhiều khi có điều thiện mình muốn làm mà mình không làm, vì mình sợ mang tiếng kiểu giống như đó là kiểu khó. Nói như là cái ông Liễu Hạ Huệ, ông đó ông nổi tiếng lắm, là ông nhờ cái ông có thể, ông nổi tiếng như vậy nhận đồn đại cho nó, ông là con người chính nhân quân tử lắm, ông có thể ổn cô gái trong lòng lắm, nhưng mà ông không hề có một cái tâm niệm tà ý nào hết. Đấy, ông nổi tiếng cái đó lắm. Thì đến cái bữa đó mà ông thì vang danh, ai cũng biết hết ca sĩ là ngày nào cũng phải học tiếng Liễu Hạ Huệ. Rồi bữa đó ở cái thôn xóm kia, trời mưa trời gió sông bão dữ lắm, mấy cái nhà mà không có chắc là sập như vậy. Có anh đó, anh ở một mình ấy, anh độc thân ở mình trong căn nhà rộng, nhà anh thì chắc lắm, sông bão thổi ăn thua gì hết, không nằm ở trong. Và ban đêm nửa đêm nửa hôm thì nghe cái tiếng động cười, đấy hỏi ai đó, rồi người ngoài cũng tiếng cô gái nói, tôi là cô gái hàng xóm của anh ấy, mà đêm khuya hoặc tôi cũng lập cửa chị ấy. Cô này nói là bão gió thì thổi nhà sập hết rồi, bây giờ tôi có chỗ mà đứng thân, cửa cho tôi, nhờ anh qua đêm chứ tôi ở ngoài mưa gió lạnh có tôi chìm không nổi, tôi chết quá. Anh suy nghĩ mà đâu được, không thể nào tôi mở cửa cho cô được đó. Cô hỏi sao vậy? Anh nói là trong nhà mình tôi à, tôi mở cửa cho cô vô, tôi mang kính chất. Cái cô này bảo vậy chứ, nhưng mà đâu có ai biết. Nhưng mà hai nữa thì nếu mà anh mà đã lương thiện thiệt sự đó thì anh có biết ông, anh có nghĩ tới ông nếu hạng quê không? Đó. Thì anh bắt chước ông đi, bây giờ anh mở cửa anh cho tôi vô, tôi tạm trú qua đêm. Thế bây giờ tôi ở ngoài này thì mưa gió lạnh quá rồi. Anh lại bảo không được, tôi chắc tôi không bằng Liễu Hạ Khuê, tôi không mở cửa cho cô vô. Mở cửa của tôi vô mạnh tiếp chân. Thôi tôi ở ngoài, tôi ngủ cho nó yên. Cô đi nhà khác cũng đập cửa đi. Đó. Cái cô này chịu, phải chạy đi tìm nơi trú ẩn khác. Mà anh này nó đừng chịu mở, chỉ vì anh này sợ mang tiền. Anh sợ mang tiền thì là không chịu cho cô kia chú qua đây, giống giống là cô kia có thể chết lạnh chết rét, nó không dịch kể anh cần, nhưng mà chỉ cần giữ cái tiếng ấy thôi. Thì nói ví dụ như thế, thì trong cái vấn đề mà ác danh quý ấy, thì nhiều khi như vậy, nhiều khi mình hành bố thật hành, nhưng mà vì mình sợ mang tiếng hay vì mình sợ một cái tiếng tâm nào đó mà thành thử mình không dám ra làm điều thiện. Nói ví dụ như thế đó. Rồi nói ví dụ một cái quý khác nữa đó là ác đạo quý. Là ác đạo quý thì cái ác đạo quý đó thì mình cũng vậy. Nhiều khi ác đạo là cái con đường giữ, cái nào giữ. Tức là nhiều khi vì mình sợ bị đọa, mình sợ bị cái này, mình bị sợ bị cái kia, mà mình không dám làm điều thiện. À, tức là mình làm điều thiện thì mình phải cân nhắc. Tức là mình nghĩ mình bảo chứ, ví dụ bây giờ mình làm điều thiện như vậy đó, thì mình phải phạm vô cái lỗi như thế, phạm một cái giới như vậy, phạm một cái hạnh như vậy. À, mình phải chịu cái kết quả như thế, cũng nghiệp như vậy, mình ra vì vậy mình dám làm, để mình có thể lơ, mình bỏ lơ luôn, mình thực hiện. Đó. Thì cái đó nó về cái vì mình sợ con đường ác, mình sợ cái ác đạo, mình sợ bị chịu cái nghiệp quả. Nói ví dụ như là trên cái tinh thần người ta nói là sát nhất nhiêu cứu bạn thử, giết con mèo cứu bạn chuột. Ví dụ như vậy, nhưng mà đây mình sao mình mà thôi sát nhân nhiều cũng trả một mạng không biết đâu, tôi cho quả cũng thử nghe đâu mày cào sức cho rồi mình mới sinh ra anh tới mình biến khỏi trả quả khỏi gì hết á. Nó ví dụ như thế đó, mình sẽ nghĩ một cách như thế, thành ra là mình vẫn nghĩa là bản quan thủ thủ bản quan vậy. Hay nữa là cái tử ý là cái sợ chết. Nhiều khi mình nghĩ mình làm thiện như vậy mình chết rồi. Nó ví dụ bây giờ mình thấy căn nhà lửa bốc cháy, trẻ con trong đó, mình dám xông vào, chỉ vì mình nghĩ là mình xông vào mình chết sao? À. Mình nhào vô cái chỗ nguy hiểm và mình chết sao? Thế nên mình dám xông vào, thì mình chỉ đứng ngoài la làng thôi, rồi khóc thôi, thì chứng tỏ rằng là mình từ bi, và mình cũng có dám xông vào. Nó ví dụ như thế. Hay nó ví dụ trong một cái cơn nguy cấp hay trong một cái cơn gì đó, nó ví dụ với cái tàu chìm. Rồi tranh nhau mà chạy ra, rồi mình cũng tranh mình cũng gì lắm, dù là chứ mình cũng dám là nghĩ là nhiều trong thiên hạ ra hết, mình ra sau cùng, nếu không kịp thì chịu chết, còn nếu kịp thì sống, mà không kịp thì thôi, thì nhường những người nào trước mình ra sống. Đó. Nhưng mà nhiều khi mình sợ chết, tại là mình đọc làm điều thiện, thì ra nhiều khi mình cũng sổ lại không biết, mà mình chắc chưa chắc. Ví dụ như vậy đó. Rồi hay là cái mất mấy thứ năm là để mà cái mà là đại chúng ngoại đức quý, tức là cái mà cái ngoại đức của đại chúng làm cho mình sợ sệt, làm cho mình khớp. Ví dụ như là mình có ví dụ như là khi mà mình đứng trước mặt, ví dụ như tôi thấy có nhiều người lắm, nhiều anh Phật tử ở bên Hoa Lan bên tâm sự, tôi nói sao đứng trước mặt mấy thầy xong rung quá nó được, ví dụ như vậy đó, hay là muốn hỏi mà rung quá dám hỏi nó muốn gì, mà toàn là mấy tay mà tương đối mà xuống lại không á, mỗi một thì khác lắm, mà tự nhiên kinh vậy đó. Thế là trong mọi quý nó gọi là đại chúng ngoại đức quý, là làm cho mình bị khớp, làm cho mình bị sợ trước mặt đại chúng, trước mặt nghĩa là mọi người vậy đó. Thì tự nhiên mình tự nhiên rằng là nó khớp sợ, mình không có thể nào mà nói pháp hay là diễn tả cái hay cái tốt cái đẹp gì cho trong cái tâm được hết. Thì đó, thì nói tụi chung là năm cái món quý đó là ngăn cản cho cái người mà học cách lời lời thả của chư Bồ Tát, của chư Phật, không học vô tận. Thành ra phải thắng những cái như vậy, thắng những món lý như vậy thì mới làm được vô tận, tức là chả còn sợ gì nữa hết, còn phải vui trong cái vấn đề hành thiện. Học Phật trước tiên thì quy y Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Tam Bảo là quy y lý tưởng tối cao khi học Phật, phải nương theo Tam Bảo mà tu học. Pháp trong Tam Bảo là chân lý tuyệt đối trong vũ trụ nhân sinh. Phật là bậc giác ngộ rốt ráo hoàn toàn chân lý này. Tăng là hiền thánh và thừa khi chưa giác ngộ hoàn toàn chân lý đó, nhưng đã vào biện pháp thể nghiệm được hoặc sâu hoặc cạn mà thôi. Cho nên Phật và Tăng đều là mô phạm cho lý tưởng tối cao của người Phật. Phật pháp không giống như Thiên Chúa giáo hay Nho giáo chỉ tôn sùng nhân cách tính của Thượng Đế và hiền thánh, cũng không giống như Đạo gia chỉ đương theo pháp tắc tự nhiên muôn thuở. Quy Tam Bảo là thống nhất cả con người và pháp, tức chân lý tuyệt đối để dựng dậy cái lý tưởng tín ngưỡng. Chúng ta bởi đâu phải cung kính lên tay tán ngưỡng tưởng Tam Bảo? Đó không phải chỉ biểu lộ một khối lòng thành kính tín, cũng không phải chỉ là một cách để cầu công đức, mà đó là ước nguyện đạt được trí huệ viên mãn cùng đức tính cao thượng sắc tăng và cứu cánh tuyệt đối của chân pháp. Cũng mong rằng chúng ta cũng giác ngộ chân lý đó như Phật Tăng vậy. Tôi thường nói đạo khổng mạnh đối với chuyện làm người xử thế lập công lập đức có cái hay đặc biệt, xong lại tiến hành một viễn cảnh sáng lạn huy hoàng, không thể khuyến khích người ta mong cầu tiền đồ huy hoàng kia mà tiến bước. Nhưng các tôn giáo bất luận bạn có ngu si hay giả lão đến mấy, họ đều có năng lực để nhấp dẫn thiên các bạn nỗ lực hướng thượng hướng thiện. Cho nên người đọc kinh nghiên cứu Phật pháp cùng lạy Phật niệm Phật chưa chắc đó là người học Phật. Đó là vì vậy đó, đọc cho kỹ cái đoạn đó. Cho nên ngài mới kết luận, cho nên người đọc kinh nghiên cứu Phật pháp cùng lạy Phật niệm Phật chưa chắc đó là người học Phật. Hãy tin Phật chân chính. Người chân chính học Phật chính yếu phải có mục tiêu lấy Tam Bảo làm lý tưởng cao thượng nhất. Chính mình không ngừng tu học, thêm vào có sự nhất thọ qua nguyện lực từ bi của chư Phật và Bồ Tát, khiến thân tâm của chúng ta biến nhập vào Tam Bảo, phúc khỏe mỗi ngày một tăng chiều, mỗi ngày đến gần mục tiêu tối thượng. Đó là cái vấn đề mà ngay từ hồi đầu mà quyết định tổ chức những cái buổi như hôm nay đây, mà tôi đã nói với lại anh Cơ Trắng, anh Hiếu này, với lại Lộc đó, là tôi nói như vậy đó. Thì đây chưa chắc là mình đọc kinh nghiên cứu Phật pháp, nghiên cứu Phật pháp cùng lạy Phật niệm Phật chưa chắc đã là người học Phật. Thì nó tôi mới nói là mình phải học nữa. Thế như tôi nói với thần học là như vậy, không phải là mình nghĩ rằng là mình học Phật là để mình thu thập kiến thức, mà học Phật có nghĩa rằng là học Phật rất là để hành theo đó, là để tìm được cái điều thiện đó, và mình hành cái điều thiện, tìm được cái điều bất thiện để mình loại bỏ nó, chứ không phải là để mình thu thập kiến thức. Tại vì nếu mình học Phật mà để mà mình nghiên cứu cái Phật, chứ chắc là phải học Phật, tại vì chưa phải học Phật, nó là học kiến thức Phật. Để mình học cái kiến thức đó, mình thu thập cái kiến thức đó để mà làm gì? Có phải để mình sửa chữa mình như là ý của người học Phật chân chính? Không phải để mình hướng thiện hướng thượng, mà học Phật thì thu thập kiến thức để mà kiêu mạn. Để mà mình mở miệng ra mình nói là sách này kinh kia, để cho những người đối diện với mình đó, họ phải nể mình, phải kính phục mình, để mình khoái chí trong cái đó. Mình thích thu thập, mình thích vơ vét kiến thức của đạo Phật, của thầy này, của thầy kia, của sách này, của sách nọ, vơ vét kiến thức thôi, biết thôi, nhưng không hành tạm tương ưng, mà là cái phần sau đó. Hiểu mà không có hành cái điều đó không phải là cái điều chân chính. Thành ra trong này mới nói là chưa chắc là người học Phật hay tin Phật chân chính. Thành ra mình mang danh gọi là tin Phật đấy, nhưng mà phải tin, mình tin thì phải hành theo. Còn mà không hành theo là rất quá không tin. Cũng như là mình tin rằng là đời này có tiền là sướng, thì tự nhiên mọi người đi đều đi kiếm tiền. Đó. Thì nếu mà mình tin rằng là làm thiện là sướng, thì tự nhiên chắc chắn mình phải đổ số đi làm thiện. Nhưng mà khi mà mình không dám làm như vậy là chứng tỏ rằng là mình không tin, chứng tỏ là mình chỉ tin xuông chứ không phải là chân chính tin. Còn mình học Phật, học là để nói dấu chân của Đức Phật, là để hành trì theo, để mà làm thiện, để mà hướng thiện và hướng thượng, Nhưng mà nếu mà mình chỉ nghiên cứu kinh Phật thì mình gom góp kiến thức để mà mình cái ăn người này, cái sống người kia, hay để mà mình phê phán người này, phê phán người nọ là thiếu kiến thức, là dốt, là ngu, là không biết cái kinh này, là không biết cái kinh nọ, thì học Phật như vậy không phải là học Phật. Thì như vậy phải là học Phật, như vậy là học kiến thức thôi, chứ không phải là học Phật, không phải học theo Đức Phật, mà chỉ là thu thập kiến thức, mà thu thập kiến thức đó để nâng cao ngã của mình. Thế là chính vì như vậy, nhiều người học Phật mà không đúng với tinh thần học Phật chân chính đó, thì người đó càng học càng kiêu ngạo, càng học càng đi xa cái đạo Phật. Càng học á, thì cái thói hư tật xấu càng tăng. Biết ít á, thì không sao, biết nhiều á, thì người ta mà không tỏ vẻ thán phục mình một chút đâu, là trong lòng mình giận ghét cái thằng. Như vậy là thói hư tật xấu của mình nó tăng mất tích. Nhập Phật là để mình thương nhiều người ra, để mình ghét ít người đi, để mình khiêm tốn hơn. Nhưng mà ở đây thì mình diễn ngã mạng, mà ở đây thì mình học Phật học càng nhiều, để cái ngã càng tăng, để cái đòi hỏi càng lắm, để cái đòi hỏi là minh mạng, người kia phải kính phục mình, bởi vì mình có một bộ kiến thức về Phật học. Thế là như thế. Và ở đây mình cứ để ý cái như vậy, ngay mùa đầu chúng nó thành ra như vậy, mình khi mình học Phật, thì mình phải nghĩ như vậy. Học Phật là mình cần phải gom góp những cái điều hay lẽ phải để mà mình cố gắng hành động theo, học là phải hành theo liền, chứ không phải là học để mà thu thập kiến thức. Cái lối học thu thập kiến thức khác hẳn, không nên. Cái lối học thu thập kiến thức Đức Phật gọi là sở chi chướng, cái đó là chướng ngại về điều hiểu biết. Thành ra vậy này, Đức Phật mới nói rằng là dầu là tổng ngàn kinh điển đi chăng nữa cũng chả có ích lợi gì so với rằng là mình chỉ biết một câu pháp cũ thôi mà mình hành theo, cũng hơn là tụng cả ngàn kinh điển. Đức Phật nói như vậy. Thế nó ví dụ, bây giờ mình biết cho lắm đạo Phật thì đâu, nó trước cô nói nó là mê ngẹn đây. Thế bảo là vì vậy cái người mà có kiến thức cao về đạo Phật với lại một người mà biết đạo Phật chân chính, hai cái đó đồng nói đạo Phật thì thường ngay cái vũ trụ của hai người là khác nhau. Cái người mà học Phật chân chính, mà biết Phật chân chính, nói ra người ta nghe, người ta muốn theo đạo Phật. Còn cái người mà kiến thức của đạo Phật cao thôi mà không phải đạo Phật chân chính, người đó nói ra người ta nghe, người ta chỉ thích thôi, hay vậy thôi, rồi người ta không có nghĩ tới cái chuyện mà muốn đi theo mình hay là muốn làm gì theo. Thầy có thấy rõ ràng là như vậy. Thầy có thấy rõ ràng có ông sư nhà quê ở trong chùa, một cái chùa làng, ông nó không có khả năng để nhiếp bộ và dẫn dắt người ta, mà một anh học giả của Phật học biết thiên kinh bản điển giả nó nhiếp bộ dẫn dắt được ai, để ý ra. Thấy rõ ràng nó như vậy đó. Thành từ cái học Phật chân chính là phải như vậy. Nên mình phải nhớ cái chủ yếu của học Phật nó không phải là để mà thu thập kiến thức, để mà xa lìa cái đạo Phật. Về học Phật như vậy, nó càng ngày cái kiến thức mình càng cao, mình càng bị cái chướng ngăn che, mình càng mình lại chi như vậy, mình bị con mắt của kiến thức nó nhìn. Chẳng hạn như khi mà mình nghe một cái lời giảng nào đó, thì mình chỉ nhìn vô con mắt để tìm mò bới mò trong lời giảng cái kiến thức nào đó mình chưa biết thì mình thu thập, mà mình cũng chịu nhìn vô cái ý nghĩa mà mình nhận của nó khác, mà mình chỉ tìm kiến thức thôi, thuần túy tìm kiến thức, không tìm được một cái đạo lý nào cao diệu ở trong đó hết. Thấy không, mình vô ích, không được gì hết, học nhiều mà không được gì hết. Thành thử rằng là bởi vậy anh Nam nói mình phải lấy câu để nói thôi. Cho nên người đọc kinh nghiên cứu Phật pháp cùng lại Phật niệm Phật chưa chắc đã làm được Phật, hãy tin Phật chân chính. Nên là khoan đó, đừng có ý